là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự chiều nay của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Chương trình hôm nay có những tin chính đáng chú ý sau đây.
Ủy ban nhân dân tỉnh triển khai nhiệm vụ trọng tâm quý 2 năm 2024.
Yên Bái chấp thuận chủ trương đầu tư xây dựng cảng hàng hóa với số vốn 700 tỷ đồng.
Đến nay toàn tỉnh có 296 trường hợp được công nhận đạt tiêu chí trường học hạnh phúc.
Những thông tin quốc tế và thể thao đáng chú ý sẽ được chúng tôi cập nhật trong ít phút nữa, bây giờ là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, sáng nay Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức hội nghị đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội 3 tháng đầu năm, triển khai công tác tháng 4 và quý 2 năm 2024. Đồng chí Trần Huy Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh chủ trì hội nghị. Trong quý 1 2024, tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm trên địa bàn đạt 6,06%, đứng thứ 5 trên 14 tỉnh trong khu vực, đứng thứ 26 trên 63 tỉnh thành phố. Trong đó khu vực nông lâm nghiệp thủy sản đạt 6,98%, đứng thứ nhất trên 14 tỉnh trong khu vực. Chỉ số sản xuất công nghiệp tăng 9,2%, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng tăng 8,1%. Chất lượng giáo dục đào tạo chăm sóc sức khỏe nhân dân tiếp tục được nâng lên, thực hiện tốt công tác đào tạo nghề, giải quyết việc làm và các chính sách an sinh xã hội. Công tác bảo vệ môi trường, phòng chống thiên tai, ứng phó biến đổi khí hậu được tăng cường. Tình hình an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh được đảm bảo, không phát sinh các vụ việc phức tạp. Công tác phòng chống tội phạm, giữ gìn trật tự được triển khai đạt kết quả tốt. Chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh PAPI 2023 của tỉnh Yên Bái tiếp tục nằm trong nhóm trung bình cao, xếp thứ 28 trên 63 tỉnh thành phố, vượt 8 bậc so với năm 2022. Bên cạnh những kết quả đạt được, việc triển khai một số chỉ tiêu nhiệm vụ 3 tháng đầu năm 2024 vẫn còn một số hạn chế, như việc triển khai thực hiện một số dự án trọng điểm còn chậm tiến độ. Công tác giải phóng mặt bằng, quản lý đầu tư xây dựng còn vướng mắc, chưa được tháo gỡ giải quyết kịp thời. Tiến độ triển khai một số dự án của nhà đầu tư còn chậm, một số chỉ tiêu phát triển kinh tế xã hội chưa đạt so với kịch bản tăng trưởng. Tại hội nghị, lãnh đạo các ngành đã báo cáo kết quả rà soát các nhiệm vụ được giao tại các văn bản quy phạm pháp luật của Quốc hội, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và các bộ ngành trung ương ban hành. Báo cáo tiến độ kết quả thực hiện các nhiệm vụ theo các kết luận của tỉnh ủy, kết luận của lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh. Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Trần Huy Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, đề nghị các cấp các ngành địa phương tiếp tục quán triệt 5 quyết tâm, 5 đảm bảo, 5 đẩy mạnh theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, thực hiện đồng bộ quyết liệt hiệu quả các nhiệm vụ giải pháp phát triển kinh tế xã hội theo chương trình hành động số 188 của tỉnh ủy, các nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh, chương trình hành động của Ủy ban nhân dân tỉnh và kịch bản phát triển kinh tế xã hội 2024. Rà soát đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ quý 1, nhất là những chỉ tiêu đạt thấp để tập trung chỉ đạo tổ chức thực hiện. Kiên định, nhất quán mục tiêu đảm bảo 6 tháng đầu năm đạt khoảng 50% các chỉ tiêu nhiệm vụ của năm 2024. Kịp thời tháo gỡ khó khăn vướng mắc, tập trung triển khai nhiệm vụ thu ngân sách, thu hút đầu tư, giải ngân vốn đầu tư công, nhất là đối với các dự án công trình trọng điểm, 3 chương trình mục tiêu quốc gia, chương trình phục hồi và phát triển kinh tế xã hội. Đồng chí cũng đề nghị các cơ quan theo ngành lĩnh vực chủ trì phối hợp với Sở Tư pháp và các đơn vị liên quan rà soát lập danh mục văn bản của Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, Ủy ban nhân dân tỉnh cần ban hành để xây dựng văn bản quy định chi tiết các luật được Quốc hội khóa 15 thông qua tại kỳ họp thứ 6 và tại kỳ họp bất thường lần thứ 5, đồng thời chuẩn bị kỹ lưỡng các nội dung trình kỳ họp 15 chuyên đề Hội đồng nhân dân tỉnh, đảm bảo chất lượng tiến độ, nhất là những chính sách quy định mới. Tại hội nghị, các đại biểu đã biểu quyết thông qua dự thảo tờ trình về việc xây dựng đề án sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã giai đoạn 2023-2025 tỉnh Yên Bái với 100% tán thành.
Ban Thường vụ Huyện ủy Văn Yên phối hợp cùng Đoàn Công tác Tỉnh ủy Yên Bái tổ chức hội nghị tổng kết đánh giá hoạt động đoàn công tác của Ban Thường vụ Tỉnh ủy phụ trách theo dõi giúp đỡ các xã khó khăn của huyện năm 2023. Dự và chủ trì hội nghị có đồng chí Chu Đình Ngữ, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy, Trưởng đoàn công tác, các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, lãnh đạo các sở ban ngành của tỉnh được Ban Thường vụ Tỉnh ủy phân công theo dõi giúp đỡ các xã khó khăn của huyện Văn Yên. Trong năm 2023, đoàn công tác đã chấp hành quy chế việc làm quan tâm giúp đỡ huyện Văn Yên và các xã đặc biệt khó khăn hoàn thành tốt các chỉ tiêu nhiệm vụ đề ra, chủ động tích cực phối hợp với Huyện ủy Văn Yên trong lãnh đạo chỉ đạo các cấp ủy cơ sở được phân công phụ trách trong việc xây dựng chương trình kế hoạch thực hiện chương trình hành động số 135 của tỉnh ủy về lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị năm 2023 và các chương trình kế hoạch của tỉnh, của huyện, cùng với đẩy mạnh công tác tuyên truyền vận động nhân dân thực hiện tốt các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, đoàn cũng thường xuyên chủ động nắm tâm tư nguyện vọng của cán bộ đảng viên và nhân dân, phối hợp trao đổi với Thường trực Huyện ủy Văn Yên, Đảng ủy cơ sở giải quyết ngay những vấn đề phức tạp phát sinh trên địa bàn, không để xảy ra điểm nóng về an ninh trật tự, đặc biệt là tình hình an ninh nông thôn, an ninh dân tộc và tôn giáo. Lãnh đạo các sở ban ngành đã vận động cán bộ công chức của đơn vị tích cực phối hợp với các tổ chức doanh nghiệp cá nhân trong và ngoài tỉnh, huy động các nguồn lực giúp đỡ các địa phương và nhân dân phát triển kinh tế xã hội, củng cố quốc phòng an ninh, tập trung vào các chương trình dự án liên quan đến giảm nghèo bền vững và xây dựng nông thôn mới. Chia sẻ, hỗ trợ kinh nghiệm, tư liệu sản xuất, ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ, tuyên truyền vận động hỗ trợ giúp đỡ các hộ thoát nghèo. Theo kế hoạch số 115 ngày 28 tháng 2 năm 2023 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững năm 2023. Bên cạnh đó, các thành viên đoàn công tác đã tích cực tham gia phong trào mỗi người, mỗi ngày, mỗi việc, góp phần làm sạch môi trường, các phong trào xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tại cơ sở với nhiều hoạt động phong phú, thiết thực, tạo động lực để cán bộ, đảng viên và nhân dân thi đua lao động sản xuất, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Nhờ đó, trong năm 2023, đã kêu gọi các tổ chức cá nhân, doanh nghiệp, các nhà hảo tâm ủng hộ về tiền mặt và hiện vật trị giá trên 2,6 tỷ đồng giúp đỡ các xã phụ trách. Tại hội nghị, đồng chí Chu Đình Ngữ, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy đã đánh giá cao kết quả mà đoàn công tác, thành viên đoàn, cấp ủy chính quyền địa phương đã đạt được trong năm qua. Đồng chí đề nghị trong năm 2024, các thành viên trong đoàn cũng như cấp ủy chính quyền địa phương tiếp tục triển khai chương trình hành động 188 của tỉnh ủy về lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị năm 2024, nêu cao tinh thần trách nhiệm, chủ động sắp xếp công việc hợp lý để kiểm tra, đôn đốc việc triển khai thực hiện nhiệm vụ của đảng ủy cơ sở, tham dự các kỳ họp các hoạt động của địa phương, nắm bắt tâm tư nguyện vọng của cán bộ, đảng viên và nhân dân, phối hợp trao đổi với Thường trực Huyện ủy Văn Yên, Đảng ủy cơ sở giải quyết ngay những vấn đề phức tạp phát sinh trên địa bàn.
Thưa quý vị và các bạn, hôm nay Sở Giáo dục Đào tạo tỉnh Yên Bái tổ chức sơ kết 3 năm xây dựng trường Hoàng Phúc. Dự hội nghị có các đồng chí lãnh đạo ban ngành của tỉnh, lãnh đạo các địa phương, phòng giáo dục đào tạo các địa phương, đại diện các trường học trên địa bàn tỉnh. Năm học 2020-2021 lần đầu tiên tỉnh Yên Bái thực hiện thí điểm xây dựng trường Hoàng Phúc ở trường Trung học phổ thông chuyên Nguyễn Tất Thành, trường Trung học cơ sở Quang Trung, trường Tiểu học Nguyễn Trãi, thành phố Yên Bái. Sau đó, ngành giáo dục đào tạo tỉnh sẽ nhân rộng mô hình tới 100% trường học trên địa bàn. Ngành đã quan tâm chỉ đạo triển khai xây dựng mô hình trường học hạnh phúc một cách đồng bộ, bài bản. Theo đó, tích cực chỉ đạo các cơ sở giáo dục tiếp tục thực hiện tốt quy tắc ứng xử, bổ sung 5 chuẩn mực về con người Yên Bái, thân thiện, nhân ái, đoàn kết, sáng tạo, hội nhập trong bộ quy tắc ứng xử của mỗi nhà trường. Qua 3 năm thực hiện xây dựng trường hạnh phúc, Yên Bái đã đạt được những kết quả tích cực. Năm học 2022-2023, toàn ngành có 2.190 sáng kiến cấp cơ sở, 23 sáng kiến cấp tỉnh. Đến nay, toàn tỉnh có 296 trường, chiếm 67% được công nhận đạt tiêu chí trường học hạnh phúc, 80,7% trường học đạt tiêu chuẩn mô hình trường xanh. Có nhiều mô hình trường học gắn với thực tiễn như trường học du lịch, trường học nông trại, trường học gắn liền với di sản văn hóa, trường học gắn bản sắc văn hóa địa phương, hay mô hình phòng chờ hạnh phúc, nhà vệ sinh công viên, mô hình trường học không bạo lực học đường. Số trường đạt chuẩn quốc gia tăng nhanh theo từng năm với 335 trường, chiếm 75,8% số trường toàn tỉnh. Các hoạt động giáo dục chuyển từ trang bị kiến thức sang phát triển năng lực và phẩm chất người học, giáo dục kỹ năng sống, các hoạt động trải nghiệm sáng tạo được chú trọng theo hướng thiết thực hiệu quả. Tỷ lệ tốt nghiệp trung học phổ thông, tỷ lệ học sinh đỗ vào các trường đại học liên tục tăng cao. Nhiều học sinh đã đỗ thủ khoa các kỳ thi tuyển sinh vào đại học cao đẳng. Trong 3 năm học vừa qua, học sinh trong toàn tỉnh đã đạt 100 giải học sinh giỏi quốc gia. Tại hội nghị, đại diện các địa phương, đơn vị trường học đã chia sẻ kinh nghiệm trong công tác chỉ đạo triển khai phương thức xây dựng trường học hạnh phúc. Đặc biệt, các chuyên gia giáo dục chia sẻ về cách tiếp cận các phương cách xây dựng trường hạnh phúc. Cũng tại hội nghị, nhiều tập thể cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào xây dựng trường hạnh phúc giai đoạn 2021-2023 đã được biểu dương khen thưởng.
Trong rất nhiều doanh nghiệp, nhà đầu tư được tỉnh Yên Bái chấp thuận chủ trương đầu tư 3 tháng đầu năm nay, đáng chú ý tỉnh đã chấp nhận chủ trương đầu tư cho dự án xây dựng cảng hàng hóa có số vốn đăng ký hơn 700 tỷ đồng. Dự án đầu tư xây dựng cảng BBCEM Yên Bái do công ty cổ phần gang thép BBCEM Holding đầu tư với số tiền trên 713 tỷ đồng. Dự án được triển khai tại khu công nghiệp phía Nam, xã Văn Phú, thành phố Yên Bái với công suất thiết kế là cảng hàng hóa loại 3, công suất bốc dỡ 700.000 tấn hàng hóa mỗi năm. Dự án xây dựng các hạng mục như khu bãi hàng trên diện tích 5,55 ha, khu xăng dầu, kho hàng 5,17 ha, khu dịch vụ sửa chữa, bảo dưỡng thiết bị, hạ tầng kỹ thuật. Dự án hoàn thành sẽ cung cấp dịch vụ bốc xếp hàng hóa, kho bãi và lưu giữ hàng hóa tập kết trước và sau khi bốc dỡ, bốc xếp hàng hóa từ kho bãi lên phương tiện vận chuyển đường sắt, đường bộ và ngược lại, hoạt động dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải, đồng thời tạo việc làm ổn định cho gần 500 lao động.
Thưa quý vị và các bạn, qua phản ánh của một số hộ dân tổ 14, phường Đồng Tâm, thành phố Yên Bái, nước sử dụng cho sinh hoạt gia đình có màu lạ. Theo thông tin đó, chúng tôi đã đến tìm hiểu nguyên nhân của sự việc. Một số hộ dân sinh sống trên tuyến đường Ngô Sĩ Liên thuộc phường Đồng Tâm, thành phố Yên Bái khi sử dụng nước máy thì thấy hiện tượng nước có màu vàng, nước sinh hoạt có màu khác lạ khiến người dân lo lắng về chất lượng nguồn nước không đảm bảo. Do đó, một số hộ dân đã dừng sử dụng nước. Ông Nguyễn Hữu Hoạt, tổ 14, phường Đồng Tâm, thành phố Yên Bái cho biết.
Tối hôm qua thì gia đình có sử dụng nước thì khi vặn ra để sử dụng thì thấy đục, hơi đục.
Ngay sau khi nhận được thông tin của người dân, đơn vị quản lý vận hành cấp nước sinh hoạt toàn thành phố, công ty cổ phần cấp nước và xây dựng Yên Bái đã đến địa bàn để xác định nguyên nhân và khắc phục kịp thời. Qua rà soát, nguyên nhân ban đầu được xác định là do trong quá trình thực hiện hạng mục kè chống lũ suối Hào Gia thuộc dự án phát triển tổng hợp các đô thị động lực tiểu dự án thành phố Yên Bái, đơn vị thi công đã tác động gây vỡ một phần ống nước ngầm. Nên khi có áp lực bơm nước trong ống ngầm đã bị xâm thực bởi môi trường xung quanh dẫn đến màu vàng nhạt. Trước thực tế đó, đơn vị đã có biện pháp khắc phục kịp thời. Sau 3 tiếng sự cố đã được xử lý. Anh Lê Hồng Năm, nhân viên kỹ thuật công ty cổ phần cấp nước và xây dựng Yên Bái, nói.
Toàn bộ anh em đã đi làm kiểm tra đêm hôm qua và đã xúc giả toàn bộ tuyến ống và đóng van triệt để các khách hàng trên tuyến ống đó để không bị xâm thực lan rộng.
Đến sáng nay, nước đã trong trở lại bình thường, người dân yên tâm sử dụng sinh hoạt hàng ngày. Ông Nguyễn Hữu Hoạt, tổ 14, phường Đồng Tâm, thành phố Yên Bái, cho biết.
Đến sáng hôm nay thì coi vặn lại và xem lại thì coi nước đã trong và trở lại sinh hoạt bình thường.
Ông Hoàng Thanh Bình, tổ 14, phường Đồng Tâm, thành phố Yên Bái, cho biết thêm.
Sáng nay thì tình hình nước cũng đã ổn định, đã trong sạch lại rồi. Chúng tôi cũng đã yên tâm sử dụng lại nguồn nước ạ.
Sau khắc phục ban đầu, đơn vị quản lý tiếp tục tăng cường kiểm tra điểm đầu cuối hệ thống nước, xét nghiệm nước tại khu vực để đảm bảo cung cấp nước sạch an toàn và liên tục cho người dân.
Hiện nay, nhiều người lao động vùng nông thôn đang gặp khó khăn trong việc tìm kiếm việc làm ổn định. Nguồn vốn vay ưu đãi từ Ngân hàng Chính sách Xã hội đã mở ra một kênh hỗ trợ tài chính giúp họ khởi nghiệp, phát triển kinh tế và tạo dựng cuộc sống mới. Với lãi suất thấp, đây không chỉ là cơ hội để hộ nghèo, hộ chính sách phát triển kinh tế hiệu quả mà còn góp phần giải quyết việc làm và phát triển kinh tế xã hội vùng nông thôn. Trước đây, gia đình ông Nguyễn Văn Bào, xã Hòa Cuông, huyện Trấn Yên, thuộc diện hộ nghèo, điều kiện kinh tế khó khăn, phải đi làm thuê để kiếm sống. Năm 2015 và năm 2023, khi ông Bào nhận được sự hỗ trợ vay vốn 2 lần với tổng số tiền là 150 triệu đồng từ chương trình giải quyết việc làm của Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện Trấn Yên, lãi suất ưu đãi từ chương trình vay vốn này đã giúp gia đình ông Bào đầu tư mua quế giống để trồng. Hiện nay, ông sở hữu 4 hectare quế, mang lại nguồn thu nhập ổn định hàng năm lên đến 150 triệu đồng. Ông Nguyễn Văn Bào, xã Hòa Cuông, huyện Trấn Yên chia sẻ.
Vay cái nguồn vốn này, mua cây giống, thuê dân công làm. Nguồn vốn phân do mua để chăm bón cho nó lên. Cái nguồn vốn chính sách đưa tôi rất hiệu quả, cái mô hình cho nó rất tốt.
Tạo việc làm và thu nhập ổn định cho lao động nông thôn là một trong những yếu tố quan trọng để giảm nghèo bền vững, đảm bảo an sinh xã hội. Vì vậy, thời gian qua, huyện Trấn Yên đã triển khai nhiều giải pháp giải quyết việc làm cho lao động nông thôn, trong đó phát triển kinh tế nông lâm nghiệp cho người dân và hướng đi quan trọng. Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện Trấn Yên đã chủ động phối hợp cùng các tổ chức hội và các tổ tiết kiệm vay vốn để tăng cường tuyên truyền các chương trình cho vay. Triển khai có hiệu quả các chương trình tín dụng chính sách gắn với mục tiêu phát triển kinh tế của huyện, ưu tiên bố trí nguồn ngân sách địa phương để bổ sung nguồn vốn cho vay hộ nghèo và các đối tượng chính sách. Đến nay, tổng dư nợ vốn chính sách trên địa bàn huyện đạt 556 tỷ đồng, dư nợ từ chương trình giải quyết việc làm đạt 160 tỷ đồng cho trên 2.200 đối tượng vay vốn. 3 tháng đầu năm doanh số cho vay đạt 26,5 tỷ đồng. Với lãi suất ưu đãi giúp nhiều đối tượng chính sách có cơ hội tiếp cận nguồn vốn, nâng cao thu nhập gia đình. Ông Phạm Văn Đạo, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Hòa Cuông, huyện Trấn Yên nói.
Cái vốn giải quyết việc làm thì đã tạo điều kiện để cho mở mang trong việc trồng rừng và thành lập các doanh nghiệp, các hợp tác xã để vào các cái tổ hợp tác chăn nuôi, ví dụ như là để có điều kiện để chăn nuôi gia súc, gia cầm, đấy, và trồng rừng, đấy, và nuôi tầm. Ở đây cũng là cái nguồn vốn mà tạo điều kiện rất là tích cực trong việc mà phát triển kinh tế, tạo việc làm cho các cái thanh niên, đấy, cũng như là những người có sức khỏe mà không có điều kiện để làm ăn xa và làm ăn kinh tế tại địa phương.
Giải quyết việc làm cho lao động nông thôn qua vốn vay ưu đãi đã minh chứng cho hiệu quả của các chính sách hỗ trợ tài chính giúp người dân phát triển kinh tế, tạo dựng cuộc sống tốt đẹp hơn, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội, xây dựng nông thôn mới tại địa phương.
Từ đầu năm đến nay, trên địa bàn huyện vùng cao Mù Căng Chải đã xảy ra 4 vụ cháy rừng gây thiệt hại gần 25 hectare rừng. Các vụ cháy rừng xảy ra khi thời tiết khô hanh tại các xã chế tạo Lao Chải, Mồ Dề. Qua xác minh ban đầu, nguyên nhân xảy ra các vụ cháy đều do người dân bất cẩn trong quá trình đốt nương rẫy, đốt bãi chăn thả dẫn đến cháy lan vào rừng. Sau khi các vụ cháy xảy ra, phát huy phương châm 4 tại chỗ, người dân các bản đã phối hợp với lực lượng chức năng huy động nhân lực, nhanh chóng triển khai các biện pháp chữa cháy, nên chỉ trong thời gian ngắn các vụ cháy đã được khống chế dập tắt. 4 vụ cháy đều thiêu rụi 25 hectare rừng, trong đó có 5 hectare rừng trồng, còn lại chủ yếu là diện tích lau lách và đất lâm nghiệp chưa có rừng. Để hạn chế các vụ cháy rừng xảy ra, trong thời gian tới, lực lượng kiểm lâm huyện Quan Trải sẽ tăng cường cán bộ xuống cơ sở, tham mưu cho cấp ủy chính quyền các xã thị trấn giải pháp phòng chống cháy rừng, đồng thời xử lý nghiêm minh, kiên quyết các hành vi vi phạm xâm hại rừng, tăng cường công tác kiểm tra tuần tra tại các khu vực trọng điểm có nguy cơ cháy cao, kiểm soát chặt chẽ tình trạng người dân đốt nương rẫy.
Tiếp theo là những thông tin quốc tế nổi bật vừa diễn ra trong 24 giờ qua.
Thưa quý vị và các bạn, Ukraine kêu gọi các nước NATO tăng cường viện trợ quân sự cho họ với tốc độ nhanh hơn và quy mô lớn hơn nhằm chống lại các cuộc tấn công của Nga. Dù Ukraine không phải là thành viên của NATO, song Ngoại trưởng Ukraine Dmitry Kuleba đã tham dự phiên họp của Ngoại trưởng các nước NATO tại Bruxelles. Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg cho biết các quốc gia thành viên đã cung cấp 99% hỗ trợ quân sự cho Ukraine và họ hiểu được sự cấp bách hiện nay nên sẽ xem xét cung cấp các hệ thống đó. Tuy nhiên, Ngoại trưởng Hungary cho biết nước này sẽ phản đối bất kỳ đề xuất nào dẫn đến leo thang chiến tranh vì theo ông đã có một đề xuất mà Hungary cho rằng đã vượt quá làn danh đỏ. Các nhà lãnh đạo Nga cho biết mối quan hệ của họ với NATO đã trượt xuống mức đối đầu trực tiếp. Moscow cáo buộc liên minh mở rộng cơ sở tăng quân sự về phía biên giới của họ.
Ngày 5 tháng 4, cử tri Hàn Quốc đã đi bỏ phiếu sớm trong cuộc bầu cử quốc hội khóa 22. Đợt bỏ phiếu lần này sẽ kéo dài trong 2 ngày mùng 5 và mùng 6 tháng 4. Theo Ủy ban Bầu cử Quốc gia, các cử tri đủ điều kiện có thể tham gia bỏ phiếu tại 3.565 điểm bỏ phiếu trên toàn quốc, bắt đầu từ 6 giờ sáng đến 6 giờ chiều mỗi ngày. Tính đến 8 giờ sáng, tỷ lệ cử tri đi bầu đạt 1,2% trên toàn quốc, đánh dấu mức tăng 0,3% so với cùng thời điểm của cuộc tổng tuyển cử năm 2020. Điều này cho thấy tỷ lệ cử tri đi bầu khá cao. Theo các cuộc khảo sát do hãng tin Yonhap thực hiện, 80% số người được hỏi bày tỏ ý định chắc chắn sẽ tham gia bỏ phiếu, 39% dự kiến sẽ bỏ phiếu sớm, trong khi 58% dự định sẽ bỏ phiếu đúng ngày. Sẽ có tổng số 300 ghế quốc hội được bầu, bao gồm 254 ghế được bầu theo hình thức trực tiếp.
Bộ Quốc phòng Nga cho biết số thanh niên ở Nga tình nguyện gia nhập quân đội đã tăng lên đáng kể trong thời gian gần đây. Tính đến nay, Bộ Quốc phòng Nga đã tuyển dụng 100.000 người. Trong một tuyên bố đưa ra ngày 4 tháng 4, Bộ Quốc phòng Nga cho biết hơn 100.000 người đã đăng ký tham gia quân đội kể từ năm nay và con số này vẫn đang tăng trên toàn quốc. Truyền thông Nga đưa tin lệnh nhập ngũ mùa xuân của Nga bắt đầu từ ngày 1 tháng 4 với thời gian phục vụ thường lệ là 12 tháng. Một ngày trước đó, Tổng thống Putin đã ký lệnh tăng quân mùa xuân của Liên bang Nga. Theo đó sẽ tuyển 150.000 người từ 18 đến 30 tuổi đi nghĩa vụ quân sự từ ngày 1 tháng 4 đến ngày 15 tháng 7. Theo báo cáo, tất cả tân binh sẽ được phục vụ trong các quân đoàn, đơn vị vũ trang và các căn cứ quân sự thường trực khác ở Nga và sẽ không tham gia thực hiện các hoạt động quân sự đặc biệt.
Ngày 4 tháng 4, tân Tổng thống Malta Miriam Spiteri Dobono đã tuyên thệ nhậm chức tại thủ đô Valletta. Phát biểu tại buổi lễ tuyên thệ nhậm chức, bà Dobono kêu gọi thúc đẩy cải cách bầu cử và chấp nhận nhiều người nước ngoài hơn sống ở Malta. Bà Dobono, 71 tuổi, trở thành tổng thống thứ 11 của Malta và cũng là nữ tổng thống thứ 3 của đảo quốc Nam Âu này. Tân tổng thống Malta từng là một trong những thành viên đầu tiên của Ủy ban Bình đẳng giới khi cơ quan này mới được thành lập. Tiếp theo chương trình hôm nay, biên tập viên chương trình sẽ chuyển tới quý vị và các bạn những thông tin thể thao đáng chú ý.
Thưa quý vị và các bạn, trong trận cầu tâm điểm ở vòng 31 Hoàng Anh, Chelsea đã giành chiến thắng trước Manchester United theo kịch bản khó tin trong trận cầu có tới 7 bàn thắng. Chelsea là đội nhập cuộc tốt hơn, đội chủ nhà dẫn trước MU 2-0 chỉ sau 19 phút bóng lăn do công của Kono, Lagerger và Kopenman. Những tưởng Chelsea sẽ dễ đá hơn sau khi dẫn trước 2-0, nhưng sự quyết tâm của MU cộng thêm sai lầm từ phía hàng thủ The Blue đã khiến đội chủ nhà MU ghi bàn gỡ hòa 2-2. Không những vậy, ở phút thứ 67, Garnacho còn ghi bàn đưa MU vượt lên dẫn 3-2. Phút thứ 90 cộng 7, Dalot phạm lỗi với Madueke Chelsea được hàng phạt đền và Kopenmer đã ghi bàn gỡ hòa 3-3. Chưa dừng lại ở đó, phút thứ 90-11 từ tình huống phối hợp phạt góc, Kopenmer nhận bóng rồi dứt điểm cực mạnh từ bên cánh phải, bóng đập vào người McTominay, đổi hướng và đi thẳng vào lưới giúp Chelsea giành chiến thắng 4-3 trước MU. Liverpool đã trở lại ngôi đầu bảng Hoàng Anh sau chiến thắng 3-1 trước Sheffield United. Nunes, Mark Allister và Gakpo đã ghi bàn đem về chiến thắng cho đội chủ sân Anfield. Liverpool đẩy cao đội hình tấn công sau tiếng còi khai cuộc và có bàn mở tỷ số ở phút thứ 17 nhờ công của Nunes. Sheffield United chơi không ấn tượng trong khoảng thời gian dài nhưng đã bất ngờ có được bàn gỡ hòa ở phút thứ 51. Bị thủng lưới bất ngờ khiến các cầu thủ Liverpool chịu sức ép lớn, tuy nhiên sức ép của Liverpool cuối cùng cũng được giải tỏa nhờ Mark Allister. Phút thứ 76, đón bóng bật ra từ trong vòng cấm địa, tiền vệ người Argentina thực hiện cú sút đưa bóng xoáy vào góc cao bên phải cầu môn. Sau khi có bàn thắng, Liverpool vẫn duy trì sức ép lớn và có được bàn thắng thứ 3 ở phút thứ 90, người lập công là Gakpo. Mặc dù không được sử dụng thường xuyên trong thời gian qua nhưng tiền vệ Thomas Partey vẫn tỏ ra hạnh phúc và muốn khẳng định gắn bó với Arsenal. Mùa giải năm nay, Thomas Partey không được sử dụng thường xuyên, cầu thủ người Ghana mới chỉ có 8 lần ra sân ở Hoàng Anh từ đầu mùa. Nhiều lời đồn đoán cho rằng cầu thủ sinh năm 1993 chuẩn bị rời Arsenal ngay trong thời gian tới. Tuy vậy, chính Partey khẳng định mình không có ý định rời Arsenal.
Sau đây là thông tin về thời tiết đêm nay và ngày mai.
Dự báo thời tiết đêm mùng 5 ngày mùng 6 tháng 4 năm 2024, khu vực phía Tây, nhiều mây, đêm và sáng có mưa rào và dông vài nơi. Cơn dông cần đề phòng tố lốc, sét đánh và gió giật mạnh. Trưa chiều trời nắng, gió nhẹ, vùng cao đêm và sáng trời rét. Nhiệt độ cao nhất 30 đến 32 độ, nhiệt độ cao nhất vùng cao 30 đến 33 độ. Nhiệt độ thấp nhất 23 đến 25 độ, nhiệt độ thấp nhất vùng cao 18 đến 20 độ. Khu vực phía Đông, nhiều mây, đêm và sáng có mưa rào và dông vài nơi. Cơn dông cần đề phòng tố lốc, sét đánh và gió giật mạnh. Trưa chiều trời nắng, gió nhẹ, nhiệt độ cao nhất 31 đến 33 độ, nhiệt độ thấp nhất 25 đến 27 độ. Thành phố Yên Bái, nhiều mây, đêm và sáng có lúc có mưa, mưa rào và dông. Trong cơn dông cần đề phòng tố lốc, sét đánh và gió giật mạnh. Trưa chiều trời nắng, gió nhẹ, nhiệt độ cao nhất 31 đến 32 độ, nhiệt độ thấp nhất 25 đến 26 độ.
Phần cuối chương trình hôm nay là thông tin quảng cáo.
Hệ thống xe máy xe điện Hòa Bình là đại lý chính thức xe máy Honda và các hãng xe điện cao cấp nhất tại tỉnh Yên Bái. Tổ chức chương trình khuyến mại chiên lớn cho khách hàng mua xe và sửa chữa bảo dưỡng tại xe máy xe điện Hòa Bình. Khách hàng khi mua xe điện Yadier, Osaka, Victoria ở tất cả các cửa hàng tại hệ thống Hòa Bình được tặng tiền mặt trị giá 3 triệu đồng, ba lô thời trang, mũ bảo hiểm đạt chuẩn và bảo dưỡng miễn phí trọn đời. Khách hàng mua xe CBR được tặng combo tiền mặt trị giá 5 triệu đồng và trả góp lãi suất 0%. Khách hàng mua xe Vario 160 và 125 phân khối được tặng tiền mặt trị giá lên tới 2 triệu đồng kèm nhiều quà tặng như mũ bảo hiểm, áo mưa, bảo hiểm dân sự. Khách hàng mua xe SH 160 phân khối, SH 150 phân khối, AB 150 phân khối được tặng tiền mặt 2 triệu đồng và hỗ trợ đăng ký toàn tỉnh. Dịch vụ trả góp xe Winner lãi suất 0% thấp nhất tỉnh Yên Bái, không cần chứng minh thu nhập, không giữ đăng ký, thủ tục nhanh gọn, lấy xe ngay. Ngoài ra, khách hàng mua xe tại hệ thống xe máy xe điện Hòa Bình được kiểm tra bảo trì miễn phí, chăm sóc xe trọn đời, dịch vụ sửa chữa chuyên nghiệp, phục vụ tận tình, tất cả vì sự hài lòng của khách hàng. Hãy liên hệ xe máy xe điện Hòa Bình, hệ thống xe máy uy tín số 1 tại tỉnh Yên Bái. Địa chỉ: cửa hàng xe máy Honda Hòa Bình, tổ 2, phường Nguyễn Thái Học, thành phố Yên Bái. Cửa hàng xe máy Honda Hòa Bình, tổ 2, thị trấn Yên Bình, huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái. Cửa hàng xe máy km 5, km 5, đường Nguyễn Văn Cừ, thành phố Yên Bái. Cửa hàng xe máy SIM, phường Hồng Hà, thành phố Yên Bái. Cửa hàng xe máy Văn Yên, tổ 8, thị trấn Mậu A, huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái. Cửa hàng xe máy Văn Trấn, thôn Hồng Sơn, xã Sơn Thịnh, huyện Văn Trấn, tỉnh Yên Bái. Cửa hàng xe máy Thác Bà, thôn Phúc Khánh, xã Vinh Kiên, huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái. Cửa hàng xe máy Cát Thịnh, ngã ba Ba Khe, xã Cát Thịnh, huyện Văn Chấn, tỉnh Yên Bái. Cửa hàng xe máy Trấn Yên, số nhà 452, tổ dân phố 4, thị trấn Cố Phúc, huyện Trấn Yên. Cửa hàng xe điện Yadier Hòa Bình, km 12, thị trấn Yên Bình, huyện Yên Bình. Quản lý bán hàng, số điện thoại 0912 510 776, 0912 510 776 hoặc 1800 1252. Rất hân hạnh được đón tiếp.
An toàn giao thông vì hạnh phúc của mọi nhà.
Bình và Thùy Trang xin kính chào quý vị và bà con. Xin mời bà con và các bạn đến với bản tin của chiến dịch Nâng cao nhận thức an toàn giao thông đường bộ, dự án kết nối giao thông các tỉnh miền núi phía Bắc tại 3 tỉnh Yên Bái, Lào Cai và Lai Châu do Bộ Ngoại giao và Thương mại Úc tài trợ thông qua chương trình Alfor Transport.
Thưa quý vị, thưa bà con, thời gian qua, ban biên tập chương trình có nhận được câu hỏi của các thính giả gửi về với nội dung đi bộ, đi xe đạp mà gây tai nạn giao thông thì có bị phạt tiền không?
Vâng, trên thực tế có khá nhiều vụ tai nạn giao thông liên quan đến người đi bộ và đi xe đạp. Nguyên nhân chủ yếu là do những người đi bộ băng qua đường không đúng nơi quy định, thậm chí vượt giải phân cách, luồn lách qua dòng xe để sang đường hay đi lên đường cao tốc, bất chấp các quy định về an toàn giao thông, làm tăng nguy cơ gây tai nạn giao thông hoặc là nguyên nhân khiến các phương tiện khác đang tham gia giao thông không xử lý kịp và gây ra tai nạn giao thông cho các phương tiện khác. Đáng chú ý, những vụ tai nạn này, người đi bộ và đi xe đạp là có nguy cơ bị chấn thương nặng hoặc tử vong nhiều hơn. Luật giao thông đường bộ đã có các quy định xử phạt cụ thể đối với các trường hợp đi bộ, đi xe đạp mà vi phạm. Mời quý vị đến với tiểu phẩm ngắn ngay sau đây.
Bà ơi, đây rồi, bà ơi. Ôi
trời ơi, mày đi ô tô, làm sao lại đâm vào con tao đi xe đạp thế hả? Ôi trời ơi.
Đâm vào con tao thế hả?
Trời ơi, bé nhà mình đi xe đạp, nhưng lại đèo ba, không quan sát lại còn vượt đèn đỏ tại ngã tư. Gấp quá, cháu xử lý không kịp.
Rồi à, mày có biết lái xe không mà mày bảo là xử lý không kịp? Chúng nó trẻ con hiếu động, chứ biết gì, người lớn phải chủ động tránh chứ. Rồi ơi con ơi.
Rồi ơi.
Trong nhà trường cũng dạy về an toàn giao thông, mọi học sinh đi bộ hay đi xe đạp đều phải chấp hành. Mày hôm nay là cháu chạy chậm, nếu không thì...
Ý mày là gì?
Là gì hả thằng anh?
Thôi, không nói nhiều
không
nữa.
Không nói nhiều.
Chả biết quy định gì cả.
Ừ.
Cứ tai nạn thì xe to phải đền cho xe bé.
Phải đền cho xe bé, phải đền cho con tao.
Bác nói thế thì không đúng rồi. Đi xe đạp mà vi phạm luật thì cũng bị xử phạt đấy ạ. Chúng ta hãy để cảnh sát giao thông lên phân giải.
Đúng rồi,
đúng rồi.
Mời cảnh sát giao thông lên đây.
Mời
ngay cảnh sát giao thông lên đây.
Mời luôn đây.
Thưa quý vị và các bạn, những câu chuyện mà tiểu phẩm vừa đề cập cũng thường xảy ra khi tham gia giao thông, nhất là vùng nông thôn, miền núi. Quý vị và bà con nên nhớ, theo quy định của pháp luật, không chỉ người điều khiển phương tiện mà ngay cả người đi bộ nếu vi phạm quy định pháp luật về an toàn giao thông thì cũng bị xử lý nghiêm như người điều khiển phương tiện. Đặc biệt, Điều 260 Bộ Luật Hình sự năm 2015 nói rất rõ, người tham gia giao thông, kể cả người đi bộ, đi xe đạp, cũng sẽ phải chịu trách nhiệm hình sự nếu sai phạm, gây tai nạn giao thông nghiêm trọng.
Vâng ạ, để không xảy ra các vụ tai nạn đáng tiếc, người đi xe đạp hãy nhớ không điều khiển xe đạp sau khi sử dụng rượu bia.
Không điều khiển xe đạp, đi dàn hàng ngang từ 3 xe trở lên.
Không sử dụng ô, điện thoại di động khi điều khiển xe đạp hoặc chở người ngồi trên xe đạp sử dụng ô.
Không chở quá một người, trừ trường hợp chở thêm một trẻ em dưới 7 tuổi thì được chở tối đa 2 người.
Không điều khiển xe đạp hoặc chở người ngồi trên xe, bám, kéo, đẩy xe khác, mang vác vật công kênh, điều khiển xe kéo theo xe khác, vật khác.
Người điều khiển, người ngồi trên xe đạp điện phải đội mũ bảo hiểm có cài quai đúng quy cách. Khi đi ban đêm, phải có báo hiệu ở phía trước và phía sau xe.
Còn đối với người đi bộ, cần phải lưu ý.
Đi bộ, phải đi trên hè phố lề đường. Trường hợp đường không có hè phố lề đường thì người đi bộ phải đi sát mép đường.
Ở những nơi có đèn tín hiệu, có vạch kẻ đường hoặc có cầu vượt, hầm dành cho người đi bộ phải tuân thủ tín hiệu chỉ dẫn. Trường hợp không có đèn tín hiệu, không có vạch kẻ đường, cầu vượt, hầm dành cho người đi bộ, thì người đi bộ phải quan sát các xe đang đi tới, chỉ qua đường khi đảm bảo an toàn.
Người đi bộ không được vượt qua giải phân cách cứng, không đu bám vào phương tiện giao thông đang chạy.
Trẻ em dưới 7 tuổi khi đi qua đường đô thị, đường thường xuyên có xe cơ giới qua lại, phải có người lớn dắt. Mọi người có trách nhiệm giúp đỡ trẻ em dưới 7 tuổi khi đi qua đường.
Ngoài ra, khi tham gia giao thông, dù bằng bất kỳ phương tiện nào, hãy luôn nhớ thực hiện 3 có.
Có hiểu biết đầy đủ và nghiêm chỉnh chấp hành luật giao thông đường bộ.
Có ý thức trách nhiệm với cộng đồng khi tham gia giao thông.
Có hành vi ứng xử văn minh và đúng mực khi tham gia giao thông cũng như gặp phải các va chạm trên đường.
Và luôn nhớ 3 không.
Không vi phạm luật giao thông đường bộ.
Không để xảy ra tai nạn giao thông.
Không tranh cãi ẩu đà khi có va chạm với người khác.
Vì sự bình an và hạnh phúc của bản thân, gia đình và xã hội, chúng ta tham gia giao thông an toàn và ứng xử văn minh khi tham gia giao thông. Xin chào và hẹn gặp lại trong các bản tin tiếp theo của Chiến dịch.
Chương trình phát thanh chiều nay của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái đến đây là hết. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những chương trình sau.